Morning. Hôm nay thầy cũng nhân đạo tràng về thiền viện để cúng dường mùa an cư. Thì với cái tinh thần cao khát pháp thì cũng thỉnh với thầy để nhắc nhở thêm. Thì quý Phật tử ở đây trong đạo tràng cũng tu học với hòa thượng cũng nhiều năm, cũng được sự hướng dẫn của quý thầy, quý sư cô cũng nhiều. Thì tức là về cái hiểu á thì cũng là tương đối là khá rồi, tức là có hiểu rồi, phải không? Cho nên hôm nay thì quý thầy cũng không nói chuyện lý lẽ cao siêu nhiều nữa, mà giờ đi thẳng vào cái thực tế sống, cái đó mới là cái quan trọng, không? Tức là hiểu rồi thì phải hành, phải sống, đó là mới cái thực tế. Cho nên đây và đây cũng là một cái ý nghĩa mà trọng yếu cho cả người tại gia cũng như xuất gia luôn. Cho nên đề tài nói chuyện hôm nay là tình chấp ngã ngồi nổ của mọi sự đổ vỡ. Đó, đề tài đặc biệt. Tức là tình chấp ngã ngồi nổ của mọi sự đổ vỡ. Thì trước tiên là mình phải chín chắn, khách quan để mà xét rõ những cái nguyên nhân chính là của mọi cái vấn đề. Bởi vì mình bây giờ quan sát và xét rõ kỹ lại thì cái cuộc sống này á, tức là cuộc sống mà chúng ta hiện sống đây á, là cuộc sống của cái gì? Bây giờ kiểm coi cuộc sống mà của mình hiện sống đây là cuộc sống của cái gì? Nói dài dòng là cuộc sống của cái ta. Phải không? Bây giờ coi kiểm là có phải không? Có phải là cuộc sống của cái ta không? Có cái gì ngoài cái ta không? Rõ ràng ấy, bao nhiêu những cái điều tạo tác, không? Thế này thế kia, tạo những sự nghiệp này sự nghiệp kia, vân vân, từ lúc nhỏ mới lớn lên cho đến già là vì cái gì? Vì cái ta chứ gì? Phải không? Nếu không có ta thì không có làm gì hết, phải không? Rõ ràng vậy thôi. Cho nên ngay cái gốc ban đầu đó mà mình sanh ra đời đó, thì từ cái gì mà sanh ra? Từ tham ái cái ta này mà sanh ra, phải không? Từ tham ái ngã đó cho nên là mới sanh ra, chứ còn nếu không có tham ái cái ta này thì không có sanh, phải không? Có sanh ra này là từ tham ái cái ta mà có, cho nên mất cái ta này á thì nó mới tìm cái ta khác mà thế vào, phải không? Cho nên luôn luôn đi trong vòng sanh tử là như vậy. Bởi vậy mà cái tình chấp ngã là cái mà coi như là nó có mặt với mình luôn luôn trong cuộc sống. Đây gọi là cái vô minh mà cùng chung sanh đó, gọi là câu sanh vô minh đó. Tức là mình có mặt là có nó rồi. Vì vậy cho nên có thể nói đây là cái mà gọi là cái mê truyền kiếp đó. Tức là từ kiếp này qua kiếp khác rồi cái mê truyền kiếp. Bởi vậy mà ai đã sanh ra trong cái đời này rồi đã đều có mang cái tình chấp ngã trong đó hết, không ai khỏi hết. Bây giờ mình tu là nó bớt dần dần, chứ còn nói mà ai mà hoàn toàn hết là chưa có ai. Phải không? Bây giờ hoàn toàn hết chấp ngã là cũng phải là A-la-hán rồi. Nào, cho nên mọi sự buồn vui nè, mừng giận nè, rồi thương ghét hơn thua đó, thì quý vị kiểm coi là vì cái gì? Cũng vì cái ta thôi, phải không? Vì cái ta mà vui, rồi cũng vì cái ta mà buồn thôi, phải không? Cũng vậy, vì cái ta mà thương hay là ghét, rồi tranh giành được mất, phải không? Khổ nhọc mà làm việc đổ mồ hôi đó, hoặc là đâm chém giết hại nhau cũng vì cái gì? Rốt cuộc cũng vì cái ta thôi, phải không? Còn những cái điều mà mình thường gọi là tự ái nè, phải không? Tự ái nè, rồi tự trọng nè, rồi tự tôn, tự đại, hoặc là tự kiêu, tự ti, tự hào, tự gì đó, thì vì gì? Phải không? Cũng vì cái ta mới có mấy tự cái đó thôi, phải không? Bởi vậy thí dụ tự ái là gì tự ái? Bởi vì đụng tới cái ta chứ có gì đâu. Cho nên người mà tự ái nhiều chừng nào đó là người đó nặng về cái ta chừng đấy,
phải không? Bây giờ kiểm rồi, còn nhà vợ ta là bớt tự ái, phải không? Vậy thôi. Cho nên nói kiểm lại thì chỉ về một cái ta này mà nó sanh ra đủ thứ chuyện trên đời, phải không? Còn nếu không có cái ta thì thôi hết, không có chuyện gì để sanh ra rõ ràng. Nhưng mà rồi á, quý Phật tử nhớ lại hay kiểm lại coi mình có dám nhận cái điều đó không. Thường thường thì coi như là mình hay có chuyện gì rồi thì thường hay đổ lỗi, đổ lỗi cho người này, đổ lỗi cho người ca, người khác, đổ cho vì cái gì, cái lý do này, vì lý do khác, phải không? Tức là luôn luôn là chạy trốn trách nhiệm, phải không? Mà chạy trốn trách nhiệm tức là sao? Thí dụ như là người đó làm gì, mình làm có gì sai hay gì đó, phải không? Thì phải đổ thừa cái gì, đổ thừa cái này, đổ thừa cái khác đó, phải không? Chứ đâu dám nhận. Còn buồn cũng vậy, thì cũng vì cái lý do gì đó buồn. Thí dụ như hai người mà đang trong gia đình rồi, hay là bạn bè rồi đang vui với nhau rồi, cái chợt nghĩa là buồn, cái xích mích nhau, cái bỏ nhau, phải không? Hoặc tách rời nhau, cái thì đổ thừa gì gì. Tại anh đó thế này, tại anh đó thế kia, phải không? Chứ còn đúng ra phải đổ thừa đúng là tại cái tôi. Chứ không gì hết đó. Cho nên luôn luôn là mình chạy trốn trách nhiệm. Mà chạy trốn trách nhiệm đó là cái gì? Là bảo bọc cái tôi này quá kỹ. Bảo bọc quá kỹ, thiệt kỹ đó. Bảo bọc thiệt kỹ đó, phải không? Cho nên nếu mà chín chắn xét cho thật kỹ lại á, thì không có cái ta thì lấy cái gì buồn nè, rồi lấy cái gì trách, gì kiểm coi đó. Nếu không có ta thì lấy cái gì buồn hả? Rồi lấy cái gì trách? Ví dụ mình trách người này thế này, trách người kia thế kia, phải không? Là nếu không có ta thì lấy gì trách? Chỉ gì trách là bởi vì người đó không có chiều tới cái tôi chứ gì, phải không? Không có chiều, không có làm thích hợp với cái tôi, cho nên mới trách thôi. Chứ còn không có tôi lấy gì trách, phải không? Rõ ràng là thôi. Cho nên hiểu vậy đó, thì khi mình trách người này đó, trách người kia đó, bây giờ phải kiểm lại, không là phải trách mình trước, trách cái tôi trước, tại có tôi cho nên người ta mới làm vậy, mới làm thế này thế kia, phải không? Tức là cái tôi bị đụng chạm, không chúng gì hết. Chứ còn mình lo trách người này, lo trách người khác, đó là coi như chạy trốn. Bây giờ chính cái tôi đó mà nó sanh đủ thứ chuyện là như vậy đó, không? Cho nên ở trong kinh Bách Vụ đó có câu chuyện gọi là thở đó, thì có một cái vị lão sư, thì vị này có hai ông đệ tử theo hầu, không? Mà cái ông lão sư này thì chân ông lại có cái bệnh là nó không có duỗi ra được, mà thường thường bị phải chống nạn đi đó, cho nên ông phải nhờ hai người đệ tử này thường đấm bóp, nhưng mà chia ra một người đấm bóp một chân, người lãnh cái chân, không? Nhưng mà đấy không may là hai người đệ tử này á lại thường ngày nó không hòa thuận nhau nữa. Hai người đệ tử mà không có hòa thuận nhau, cho nên rồi người nào á, không, thì cũng nói là không phải là ta mà chán ghét ngươi, không, mà chính là ngươi chán ghét ta. Không phải là tức là không phải là ta chán ghét mi, mà mi chính mi mới chán ghét ta. Cứ đổ thừa nhau vậy thôi. Bởi vậy mà hai người sống gần bên nhau đó mà coi với nhau cũng giống như quan gia vậy. Rồi một hôm đó thì một người có việc phải đi nơi khác, thì cái người mà còn lại ở nhà đó, không, ông được dịp, ông tức giận là ông bây giờ sẵn ông kia đi, thì ông ấy lấy cái đá đó, ông đập gãy cái chân của ông là ông thầy mà cái người kia và thường ngày đấm bóp đó cho đã giận. Thì cái người kia, người đệ tử kia đi bắn về thấy vậy thì càng nổi tức lên nữa, mới lấy đá đập luôn cái chân còn lại của ông này cho đã giận luôn. Như vậy thì coi như là ông thầy chịu lãnh đủ. Thì quý vị thấy câu chuyện là nó có rất là có cái thâm ý sâu xa trong đó, không? Ông thầy hay là cái chân á thì nó đâu có lỗi làm gì, quý vị thấy không? Chân đâu có lỗi làm gì, ông thầy cũng đâu có lỗi làm gì, nhưng mà vì cái ngã riêng tư, phải không? Vì cái ngã riêng tư đó đó mà làm khổ cho ông thầy, rồi lây cho người chung quanh, và rồi đã dính tới cái chân luôn nữa, hai chân. Chứ thì thật hai chân, hai người là coi như là xích mích nhau, chán ghét nhau, nhưng mà cái chân này đâu có lỗi làm gì trong đó, nhưng mà bắt cái chân nó phải chịu, phải không? Rồi bắt ông thầy phải chịu luôn đó. Đó, thì quý vị thấy nguy hiểm không? Đó. Cho nên tôi nhớ là cách đây những năm về trước đó, có một vị mà sư bên bên Thái Lan hay là bên Thái Lan hay là bên Lào đó, chắc có thể là bên Thái Lan đó, ông có một cái bài hay là một cái quyển nói về gọi là cái ta nguy hiểm đó. Cái ta nó nguy hiểm vô cùng, mọi cái đều vì cái ta đó. Cho nên gọi là cái chấp ngã là những cái vô minh, mà chính khi vô minh rồi nó làm mình tối tăm, nó mất sáng suốt, không gây nhiều chuyện. Là cũng như đây thì có cái chuyện đó thì có cái gì đâu, tại sao mà nó có cái chuyện xảy ra như thế, là bởi vì cái ta đố kỵ nhau chứ có gì, phải không? Vì cái ta đố kỵ thôi chứ có gì đâu, mà chính cái ta đó đó mà sanh chuyện đó. Trong kinh Duyên Giác á thì Phật có dạy, thân này á còn chẳng có thì yêu ghét từ đâu sanh, tức là xét rõ cái thân còn không thật, không thì vậy cái thân không thật thì trong đó tìm cái ta thì chỗ nào, thì vậy mà đã cái ta không có rồi thì những cái thứ yêu ghét đó từ đâu nó sanh được, không? Sở dĩ mà yêu ghét nó sanh được đó là bởi vì bám vào cái thân này, mà thân này tức là bám vào cái ta, cho nên không cái ta thì mọi sự yêu ghét hết chỗ bám, và coi như mọi chuyện đó, đều nghĩa là xong, giải quyết xong rồi, không? Vì vậy mà ở đây là mình phải hiểu được những cái ý đó, cái gốc là từ cái ta, không? Còn giải quyết được cái ta đó là giải quyết được cái vấn đề, cho nên phải cởi mở, phải không? Cởi mở cái ta đó là nhẹ. Kinh Kim Cang mà có câu chuyện là cái vị tiên nhân nhẫn nhục đó, không? Ông tu nhẫn nhục mà rồi bị ông vua gọi là vua Ca Lợi ông cắt tay và cắt chân, không? Rồi cắt mũi rồi á, nhưng mà khi cắt như vậy đó mà ngài không có oán thù, không? Không có giận gì hết, là tại vì sao? Là bởi vì đây là ngài gọi là thâm hiểu được cái ý Kim Kim Cang. Kim Kim Cang là phá tứ tướng đó, ngã nhân chúng sanh thọ giả, thì ngài nói bởi vì không có buồn giận, không có oán thù là bởi vì ngài không có bốn tướng, không thấy có ngã, có nhân, có chúng sanh, có thọ giả, thì lấy cái gì mà buồn, mà hận, mà thù trong đó, phải không? Nghĩa là nói gọn là bởi vì không thấy có ta thì không có cái chuyện buồn giận thù hận trong đó, phải không? Cũng như là ở trong sử mà gọi là ba vị tổ đó, thì có vị tổ gọi là tổ Đề Bà đó, phải không? Ngài gọi là, mà cũng gọi là Bồ Tát Đề Bà đó, thì khi mà ngài gọi là giáo hóa thì ngài cảm hóa cả một cái vị quốc vương của trong nước đó, tức ông vua đó, cũng ông vua này thì ban đầu là tin theo ngoại đạo, không? Nhưng mà tới khi ngài Đề Bà ngài cảm hóa rồi thì ông chuyển lại, cho nên rồi nghĩa là ngài Đề Bà này, ngài lại trước là ngài cũng là ở trong cái ngoại đạo, cho nên bây giờ ngài chuyển qua đó, cho nên ngài nắm vững trong những cái lý của ngoại đạo hết, cho nên ngài dùng những cái biện luận ngài thắng cả những cái ngoại đạo, coi như là trong vòng 3 tháng thì ngài độ nghĩa là coi như hơn, trong sử ghi là hơn cả 100,000 người 3 tháng tức là hơn cả 1,000,000 á, phải không? Là thì có một vị đệ tử của ngoại đạo á, nó căm hận tức, không? Nghĩa là ông thầy mình cũng bị thua luôn, tới biện luận với ngài là đều thua hết. Là cho nên cái vị đệ tử này, đệ tử ngoại đạo á, mới thề nghĩa là ngươi đã dùng miệng mà thắng phục ta, thì bây giờ ta phải dùng dao mà thắng phục ngươi. Thắng bằng lưỡi thì bây giờ bằng miệng rồi, giờ thắng bằng dao.